Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ dành thời gian để trao đổi về cái tình hình mà chúng tôi đánh giá là có vẻ có những cái chuyển biến mới đối với chính sách của tân Tổng thống Donald Trump đối với Á Châu nói chung và vấn đề Biển Đông nói riêng. Thưa anh và thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson mới đây đã có những cái tuyên bố mới về vấn đề Biển Đông. Nghe thì có vẻ mềm mỏng hơn nhưng mà cũng kiên quyết hơn, là ông nói rằng nếu tình huống bất ngờ mà xảy ra thì Hoa Kỳ cùng các đồng minh phải có khả năng hạn chế Trung Quốc đến gần và sử dụng các đảo nhân tạo của họ. Mà theo ông, nếu mà để Trung Quốc làm như vậy sẽ là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ.
Vâng, thưa anh, nếu mà chúng ta nhìn chung ở trong cái bối cảnh của tân chính phủ Donald Trump của Hoa Kỳ thì người ta có thể ghi nhận một số các cái dấu hiệu mà có thể nói là khá rõ ràng về cái vấn đề ở Biển Đông như anh vừa đề cập. Cái thứ nhất là tân tổng thống Donald Trump chưa hề chính thức nói gì về Biển Đông cả. Dĩ nhiên là ông có cái cánh tay mặt và cánh tay phải, tức là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao đang rất là tích cực, đang hoạt động trong cái khu vực này. Tuy nhiên cá nhân ông vẫn chưa đưa ra một cái phát biểu gì có tính cách chính sách hoặc là có tính cách định hướng về vấn đề Biển Đông, mặc dù là ông đã ký chừng khoảng cỡ 20 cái sắc lệnh hoặc là những cái quyết định của hành pháp về nhiều chuyện khác. Điều đó cho thấy rằng là có thể, một là cái Biển Đông không phải là nằm trong những cái ưu tiên và các vấn đề ưu tiên của ông. Hai là đây là một cái chiến thuật câu giờ một cách cố ý để mà cứ dọ dẫm cái thái độ của những cái đối phương của mình để xem sao trước khi mà động thủ, vân vân. Trong khi đó ông đã tiếp xúc với khoảng cỡ 30 mấy vị là lãnh tụ, là những nguyên thủ quốc gia của nhiều nước khác. Điều đó cũng cho thấy có thể đây là một cái trò chơi cân não của một cái doanh nhân lão luyện như là Donald Trump chăng. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy là hai cái cánh tay mặt và cánh tay trái của ông, tức là Tổng trưởng Ngoại giao Rex Tillerson cũng như là Tổng trưởng Quốc phòng là James Mattis, đã trực tiếp nói về vấn đề Biển Đông, và một đằng đã trực tiếp đến các cái nước đồng minh trong cái khu vực này của họ, như là tướng Mattis chẳng hạn.
Nhưng mà tôi thấy có điểm đáng chú ý đây là một số nước láng giềng của Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn và kể cả Đài Loan nữa, thì cũng đã gặp ông Donald Trump, gặp trước khi ông chính thức tuyên thệ nhậm chức, và bây giờ đã trở thành tổng thống của Hoa Kỳ rồi thì thủ tướng Shinzo Abe của Nhật cũng lại sắp sửa qua để gặp ông một lần nữa.
Vâng, những cái hoạt động ngoại giao có tính cách con thoi, nó diễn ra một cách dồn dập với một cái mật độ khá cao. Chúng ta cũng nhớ lại rằng là Thủ tướng Nhật Shinzo Abe là cái người lãnh đạo quốc gia đầu tiên đã gặp ông Donald Trump sau khi ông đắc cử. Cũng như là nhiều cái cuộc điện đàm của ông Donald Trump đối với hầu như là tất cả các cái vị lãnh đạo nguyên thủ quốc gia của Á Châu. Và bây giờ lúc chúng ta đang nói chuyện đây thì Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đang có mặt ở Washington để gặp ông Donald Trump lần thứ nhì. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy, nghĩa là những cái hoạt động phía đằng sau, những cái gì mà chúng ta được biết trên những cái tin tức báo chí hoặc là trên những cái lời tuyên bố có tính cách công khai của quý vị đó. Dù thế nào đi chăng nữa, những cái chuyến viếng thăm của ông Mattis đến Nhật và Nam Hàn trong tuần qua và những cái lời phát biểu của Ngoại trưởng Tillerson cũng đã trình bày khá rõ. Tuy nhiên nó có những cái điểm khác biệt mà có lẽ là chúng ta cũng nên chú ý thêm một chút xíu. Trước khi nhậm chức thì ông Tillerson có trình bày tại một có điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Thượng viện của Hoa Kỳ về hai điểm. Thứ nhất là ngăn cấm Trung Quốc xây dựng hay là bồi đắp thêm các đảo và ngăn cấm Trung Quốc tiếp cận những cái đảo này. Trong tuần qua thì ông Tillerson lại có lẽ là làm rõ hơn cái câu tuyên bố của mình trong một cái thư trả lời của một cái ủy viên trong cái Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, rằng là ông có nói thêm một cái dòng đầu là nếu trong trường hợp mà là có những cái khủng hoảng xảy ra thì đây là những cái biện pháp mà Hoa Kỳ sẽ áp dụng. Thì ông cũng cho rằng là Hoa Kỳ sẽ chấp nhận rủi ro để ngăn cản cái sự bất ổn xảy ra ở trong cái trường hợp này. Người ta không rõ là chấp nhận rủi ro có nghĩa là gì, hoặc là bằng những cái biện pháp quân sự đối kháng, hoặc là bằng những cái biện pháp bao vây, hoặc là bằng những cái biện pháp phong tỏa cái vùng biển này chăng.
Nhưng mà cũng không loại trừ đó là những cái biện pháp ngoại giao, thưa anh. Bởi vì nếu như anh vừa mới mô tả những cái hoạt động nội giao, những cái hoạt động ngoại giao con thoi diễn ra ở trong khu vực, thì có thể mục đích của ông Donald Trump cuối cùng lại chẳng qua cũng chỉ là làm thế nào đó để cho cái tình hình căng thẳng ở Biển Đông nó không leo thang thôi là tốt rồi.
Vâng, đây là một cái trò chơi cân não mà như tôi đã nhắc đến. Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao lại có những cái lời rất là diều hâu, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mattis lại có những cái lời rất là bồ câu, thưa anh. Đó là ông đã phát biểu tại Nam Hàn rằng là Hoa Kỳ ưu tiên cho cái giải pháp ngoại giao, và Hoa Kỳ không có nghĩ đến cái chuyện mà đụng đầu trực tiếp với Trung Quốc bằng quân sự. Thì chính phát ngôn viên Lục Khảng của bên Trung Quốc cũng đã lên tiếng hoan nghênh cái biện pháp này, mặc dù rằng Ngoại trưởng Trung Quốc là ông Vương Nghị cũng đã tuyên bố, và ông đã tuyên bố ngay khi trong cái chuyến viếng thăm ở Úc vào ngày 7 tháng 2 vừa qua đó, là ông cho rằng là Hoa Kỳ phải cần ôn lại cái lịch sử về Biển Đông, bởi vì Biển Đông thuộc về Trung Quốc. Đây là một cái lập trường mà chúng ta đã nghe mãi rồi, và có lẽ là không cần phải nói thêm. Trong khi đó thì cái tòa án trọng tài quốc tế PCA đã ra cái phán quyết hồi giữa năm ngoái phủ nhận cái lời tuyên bố đó của Trung Quốc, nhưng mà Bắc Kinh vẫn luôn luôn cái duy trì rằng là đây là cái vùng biển truyền thống, và đây là cái vùng biển mà Trung Hoa đã là chủ từ đời cổ đại đến bây giờ.
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, với những phát biểu hiện tại của Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, thì không biết là phản ứng của các nước láng giềng của Trung Quốc như thế nào anh?
Cái đầu tiên thưa quý vị là cái Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa có biểu quyết chuẩn thuận cái TPP. Đây là một cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương mà nhiều người kỳ vọng là nó sẽ là một cái di sản của ông Obama để lại, và nó sẽ kích thích được cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam, giải thoát Việt Nam ra khỏi cái vòng bao vây và ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc v.v. Cho đến bây giờ trong cái tình hình này thì có lẽ là cái hiệp ước TPP nó sẽ không hình thành như là cái cơ cấu mà chúng ta đang biết. Có thể trong tương lai nó sẽ là một cái cơ cấu khác, có thể là TPP 12-1 hoặc là TPP chỉ 11 nước mà thôi vân vân. Thì điều đó nó không phải là trong một cái tương lai trước mắt để mà Quốc hội của Cộng sản Việt Nam phải dành những ưu tiên, hoặc là phải đưa lên thành những cái vấn đề có tính cách cấp bách mà họ cần phải giải quyết. Song song với cái chuyện đó thì có một cái sự kiện tuy âm thầm nhưng mà lại mang một biểu tượng, nó có cái ý nghĩa về đằng là cái sự hợp tác và đằng là một cái sự thách đố. Đó là cái sự hợp tác khai thác và buôn bán khí đốt ở cái vỉa khí mang tên là cá voi xanh. Cá voi xanh này đó là một cái vỉa khí lớn nhất của Việt Nam, nằm ở ngoài khơi Quảng Ngãi khoảng chưa tới 200 cây số, nhưng mà nó lọt vào trong cái đường lưỡi bò chiến đoàn của Trung Quốc. Cái sự ký kết hợp tác khai thác và buôn bán này với cái công ty ExxonMobil là một cái cử chỉ có tính cách là vừa để nói rằng là đây là cái vùng biển chủ quyền của chúng tôi, và chúng tôi có toàn quyền khai thác cái chuyện này cho cái lợi ích của nền kinh tế chúng tôi. Mà khác, nó lại vừa mang một cái dấu hiệu là hợp tác với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cái công ty ExxonMobil là cái công ty dầu hỏa lớn nhất của Hoa Kỳ, và ông Ngoại trưởng hiện nay tức là Rex Tillerson từng là tổng giám đốc của công ty này trong cả chục năm nay trước khi ông về hưu hồi năm ngoái, và bây giờ trở thành làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Người ta cũng có thể nhìn thấy một cái thái độ gọi là chờ xem của Việt Nam, một cái nước đang giữ nhiều cái thực thể nhất trong cái quần đảo Trường Sa chẳng hạn. Việt Nam chúng ta hiện nay đang có mặt ở trên 21 cái thực thể, trong khi Trung Quốc thì chỉ có 7 mà thôi. Và đó là một cái thái độ người ta có thể diễn dịch là một sự tán đồng ngấm ngầm quan điểm của Hoa Kỳ nếu mà trong cái trường hợp có chiến tranh xảy ra. Thì với cái sự mà bảo vệ của Hoa Kỳ, hoặc là ít nhất là những cái lời tuyên bố bảo vệ cái vùng biển này để tránh gây bất ổn của Hoa Kỳ đó, thì Việt Nam không có nguy cơ bị mất thêm đảo, hoặc là theo cái tình trạng hiện nay đó thì cái phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế đang có lợi cho Việt Nam, và Việt Nam không muốn khuấy động lên cái chuyện này nữa, và cũng không có khả năng khuấy động lên đến chuyện nữa, và cứ mong chờ là cái tình hình nó sẽ êm dịu lắng động xuống để mà mọi bên đều có thể giảm bớt nhiệt độ mà thôi.
Nhưng mà cái phán quyết của tòa PCA, thưa anh, thì thật sự nó cũng không nói lên được gì nhiều. Bởi vì lịch sử cho thấy là từ xưa đến giờ chưa có nước nào mà thật sự tôn trọng và thực thi những cái phán quyết của tòa PCA hết. Gần đây nhất thì đó, tòa PCA đã đưa phán quyết có lợi cho Philippines trong cái vụ kiện của Philippines đối với đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Thì Trung Quốc cũng bác bỏ. Rồi trước đó, hồi năm 2015 chẳng hạn, tòa cũng đã đưa ra cái phán quyết có liên quan đến Anh Quốc và quần đảo Chagos. Thì Anh Quốc cũng bác bỏ. Rồi năm 2013 trước đó thì đưa ra cái phán quyết liên quan đến Nga trong một vụ mà có liên quan đến một cái chiếc tàu của Hà Lan. Thì Moscow cũng chẳng màng gì đến cái phán quyết của PCA hết. Thử ra nếu như mà Việt Nam mà vin vào cái phán quyết của tòa này thì phải nói rằng là...
Vâng, cũng là một cái hy vọng mong manh lắm.
Thì hy vọng đó quá mong manh rồi.
Nhưng mà thưa anh, thì người ta vẫn thường nói là trên cái chính trường quốc tế, cái luật nào mà có lợi cho tôi thì tôi gật đầu, còn một cái luật nào mà không có lợi cho tôi thì tôi lắc đầu. Tuy nhiên nó cũng có một cái chi tiết mà khá là có cái ý nghĩa quan trọng, là cái phán quyết của tòa án PCA vừa rồi đó, liên quan đến vấn đề Biển Đông đó, là dựa theo cái công ước quốc tế về luật biển năm 1982. Mà trong đó, thưa quý vị, nó có một cái chi tiết hết sức là quan trọng và hết sức là ý nghĩa, đó là Trung Quốc là quốc gia thành viên ký kết cái công ước này, trong khi Hoa Kỳ lại không phải là cái quốc gia có tham gia trong cái công ước và không có ký kết vào cái chuyện này. Cho nên hai bên đều có những cái vướng mắc của mình trong cái việc mà chấp hành, hay là trong cái việc mà từ khước chấp hành cái phán quyết của tòa án PCA. Dĩ nhiên là cái điều này nó phải tùy thuộc vào cái sức mạnh thực tế ở trên biển, ở trên ngay tại cái chiến trường, hoặc là ngay tại cái thực địa thì mình mới có thể nói là ăn thua. Thế thật ra những cái văn bản quốc tế, đối với tôi cũng đồng ý với anh Quốc Vinh rằng là đó là những cái văn bản dù là được cái sự công nhận của luật pháp quốc tế, dù các bên đã đặt bút ký kế với nhau, nhưng mà tại chỗ anh nào mạnh, anh đó có cái thế thượng phong nhiều hơn.
Thì không ai khác hơn là Trung Quốc rồi.
Vâng, thưa anh.
Thôi, cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.